Chào mừng các bạn đến với kênh Phật Pháp Nhiệm Màu. Thưa các bạn, ngày nay rất nhiều người biết đến Phật Pháp, biết học kinh, trì giới rất tốt. Mặc dù vậy, giới dâm là một trong những giới đứng đầu, rất khó để đoạn dứt được hoàn toàn. Khi tâm dâm nổi lên, dù có niệm Phật hay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không thể dứt được. Video sau đây là lời chỉ dạy của một vị hòa thượng để có thể dứt được giới dâm trong vòng 3 tháng. Đừng quên like, để lại comment và đăng ký kênh để góp phần luân chuyển pháp và cập nhật video mới nhất nhé.
Cách lìa dục niệm. Có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Họ kể mình quy y Phật rồi, ăn chay dễ dàng, rượu thuốc gì cũng đoạn trừ được hết, chỉ duy nhất giới dâm kiên cử mấy lần đều thất bại. Nam cư sĩ kể, mỗi khi trong lòng khởi dục, anh thường niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cuối cùng cũng bị niệm dâm đánh bại. Vì vậy anh rất khổ tâm, xin hòa thượng chỉ dạy giúp cho. Sư phụ khai thị:
còn tinh tấn tu hành thực đáng tán thán. Hoa sen sở dĩ thánh khiết là vì đó xuất thân từ bùn mà bất nhiễm. Phật Thích Ca lìa vợ đẹp con ngoan xuất gia tu hành là thị hiện con đường tu thẳng tắc cho chúng ta. Người tại gia nếu có thể đoạn dục thì cũng đồng như xuất gia không khác, sẽ thành bậc tu hành xuất thế mẫu mực. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm có thể trợ giúp đình chỉ tâm dâm, nhưng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu Bồ Tát cứu trợ, mà bình thường phải luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy mới có thể ly dục. Quan trọng nhất là trước tiên phải minh lý, hiểu rõ đạo lý rồi thì nhờ am tường Phật Pháp mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành. Càng thực hành, càng thể ngộ đạo lý trong đó, nên tính tâm càng vững vàng, bền chắc. Đề nghị hai con nên xem và học thuộc bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm. Sau đó, lúc rảnh thì tụng thầm hoặc đọc nhỏ tiếng. Những khi tản bộ sớm tối, cưỡi xe, ngồi xe buýt, ra ngoài, bất kể làm gì, đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì. Nên học thuộc thêm chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng bốn điều răn minh bạch về tánh thanh tịnh, ít nhất một biến. Nếu tụng càng nhiều thì càng tốt, nhất là trước khi ngủ phải tụng một biến, có thể lấy đây làm thời khóa tụng cho người sơ học. Có thể dùng bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh làm thời khóa tụng sớm tối cho người tại gia. Nếu có thể tụng thành tiếng, không những bản thân mình được lợi mà các chúng sinh chung quanh, tức là mắt phàm không nhìn thấy, cũng đang quỳ nghe con tụng, thấy đều được lợi ích. Thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lượng. Nếu chuyên cần tu như thế, sau 3 tháng, nhất định sẽ khiến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn dứt, mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn được dâm, mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc này, quý vị sẽ sống rất thoải mái, ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết. Đây là thánh cảnh mà chỉ người đoạn được dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc, vi diệu trong đó. Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi, thì dù không học thuộc tứ trọng thanh tịnh minh hối, vẫn có thể hành trì cả đời. Nghĩa là bởi lời Phật dạy đã ghi khắc trong tim. Lúc này mới phát hiện câu nói: trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm dục là sai. Vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt, nó không thực sự là khoái lạc, bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt, lúc này không còn là lạc nữa, mà rất khổ. Chưa kể chính vì dâm hừng thịnh mà sản sinh nhiều tật bệnh, xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê, dẫn tới ly hôn. Thậm chí còn khiến đương sự tử vong, yểu mạng. Người tại gia cần tiết chế thích hợp, nhưng người tu hành nhất định phải đoạn dâm. Bởi dâm tâm không trừ, trần khó thể xuất. Có người đoạn dâm được thời gian, tình cờ xuất hiện chứng di tinh, mộng tinh. Hiện tượng này là bình thường, đừng thèm lý tới, tự nhiên sẽ hết. Một khi đã đoạn trừ được dâm, không những thể xác khang kiện mà còn thu nạp bảo tồn tinh hoa, có thể kết tụ xá lợi kiên cố không gì sánh. Thời gian đoạn dục càng dài thì khi duyên tịch hỏa thiêu xá lợi lưu càng nhiều. Xá lợi là thánh vật đồng chư Phật Bồ Tát, thế nhân thành tâm lễ bái sẽ được nhiều lợi ích.
Quảng bá tà dâm thọ ác báo. Năm 2004, có một phụ nữ trẻ ở Thiên Tân gọi điện cho Lưu cư sĩ, khóc lóc nài xin gặp tôi, kể là bà bị bệnh tiểu đường đến thời kỳ cuối, thận hoàn toàn mất công năng, sinh hoạt không tự lo được. Bác sĩ nói là bà chỉ sống được khoảng 3 tháng thôi, nhưng hiện tại đã 1 tháng trôi qua rồi. Bà thương con chỉ mới 6-7 tuổi và nói là mình không thể chết, cầu xin tôi cứu bà. Bà kể đã xem sách báo ứng hiện đời rồi, giờ xin tôi hãy giảng nhân quả cho bà nghe. Tôi hỏi, bà tin Phật chứ? Bà đáp, dạ tin. Bà đã tin Phật, vì sao còn làm chuyện xấu? Bà nói, mình không có làm chuyện gì xấu cả. Tôi không khách sáo, gằn mạnh, nếu bà không muốn chết thì phải sám hối ngay những hành vi xấu thuộc về sát, đạo, dâm, vọng. Hằng ngày bà phải kiên trì quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, sức có thể tụng bao nhiêu thì tụng bấy nhiêu, tâm phải thật chí thành thì may ra có hy vọng sống. 3 ngày sau tôi nhận điện thoại của bà, kể là mình tụng kinh đã 3 ngày nhưng bệnh vẫn không chuyển tốt, và bà khẩn khoản mời tôi hãy đến nhà bà một chuyến. Khi tôi tới nhà bà, thấy rất đông người đang tụ tập đợi sẵn tại đó. Có một phụ nữ bị bệnh khoảng 34-35 tuổi đang ngồi trên giường. Tôi hỏi bệnh nhân, là bà gọi điện cho tôi phải không? Bà gật đầu. Con bà đâu? Bà chỉ vào một đứa bé đang chơi trong nhà. Tôi nói, bà xem, con bà là bé trai khôi ngô biết bao, nhưng có phải cháu thường đau bụng? Bà kinh ngạc gật đầu xác nhận, còn nói cho nó uống thuốc gì cũng không lành. Tôi bảo, nếu bệnh bà lành thì bệnh con bà mới lành. Bà hỏi, vì sao mình bị chứng tiểu đường? Tôi đáp, do bà sống tâm không lành, hành vi thủ đoạn độc ác, vật gì cũng dám giết ăn, bà còn ăn sống cả những con vật còn nhỏ, đúng không? Bà gật đầu nói đúng. Tôi bảo, thế thì bao nhiêu sinh mệnh đang sống mà bị bà làm thịt ăn, tính luôn những loài bị bà nuốt sống nữa. Hiện nay bà bị bệnh, cảm giác sợ chết thế nào, thì số loài vật từng bị bà giết ăn đó, chúng há chẳng biết sợ chết hay sao? Tôi giải thích tiếp, bà nói mình không làm việc gì xấu, vậy bà có biết không? Những loài vật này cũng có cha mẹ, con cái. Bà đã minh bạch chưa? Bà bị bệnh là do mình tự làm tự thọ, nghĩa là rất xứng đáng với nhân ác đã gieo. Có thể do tôi nói năng quá cứng cỏi, đanh thép, khiến bà khó tiếp thu nên không trả lời. Tôi cũng không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn giáo huấn bà thật nghiêm. Có lẽ do bà tạo ác quá nhiều. Tôi hỏi, có phải quan hệ giữa bà và mẹ chồng rất xấu? Bà kinh ngạc gật đầu. Tôi lại gằn mạnh từng lời, nghiêm nghị hỏi. Bản thân bà không những chẳng có hiếu với bà mẹ chồng, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng bất hiếu nốt. Có phải bà thường hay cự cãi, đánh cả cha mẹ? Mấy năm rồi mà cũng không về thăm song thân. Bà khóc. Thế là tôi giảng về ân đức thâm trọng khó đáp đền của cha mẹ cho bà nghe, rồi nhắc nhở. Chỉ một lỗi này thôi cũng đủ bị trời đất trừng phạt rồi. Lúc này chồng bà về tới. Đó là một nam nhân tướng mạo rất tuấn tú. Tôi mời ông ngồi và hỏi. Ông có muốn bệnh vợ mình được lành không? Đương nhiên là muốn rồi. Tôi lại hỏi, hai vị làm việc liên quan đến ngành nào? Bà đáp, chúng tôi không làm công xưởng chi, chỉ mở tiểu điếm mưu sinh. Tôi hỏi, vậy trong tiệm buôn bán thứ gì? Dạ, bán đủ các loại như thuốc hút, rượu, muối, vân vân, các thứ tạp hóa linh tinh. Tôi hỏi tiếp, có bán sách không? Bà đáp, có bán một ít sách cho các em nhỏ. Tôi cao giọng, nghiêm khắc nói, sao không kể còn có cả sách tình dục và băng đĩa đồ trụy nữa? Hai vợ chồng đều sững sờ, mặt đơ ra như pho tượng, chẳng nói được gì. Tôi bảo, các vị có biết hay không, mỗi một cuốn sách tình dục hoặc một băng đĩa đen sẽ hại biết bao nhiêu gia đình và con người không hả? Có thể sẽ có nhiều người sau khi xem sách khiêu dâm đĩa đen này rồi thì họ sẽ bị ảnh hưởng, biến thành kẻ lưu manh, sống đời buông thả, tà gian, cưỡng hiếp, thậm chí còn rơi vào đồng tính và sinh thói tật hung dữ giết người, xem thường mạng sống đồng loại. Do vậy mà hai vị tạo tội rất lớn. Có nhận ra chưa hả? Bà bị chứng tiểu đường sắp chết đây chỉ là lãnh báo nhẹ. Còn báo nặng là sau khi chết rồi, bà sẽ lập tức vào địa ngục vô gián, thọ khổ, trăm ngàn vạn kiếp khó thoát ra. Giờ các vị đã nhận ra những tội ác mình phạm phải hay chưa? Tôi quay sang bảo chồng bà, ông không nên cho rằng chỉ có vợ ông bị trả báo thôi. Nếu như bà chết rồi thì sau đó sẽ đến lượt ông. Ông là chủ gia đình, tất phải gánh vác trách nhiệm trước tiên. Không nhất thiết là ông cũng bị chứng tiểu đường, mà có thể sẽ bị bệnh, tuy khó chết nhưng không trị lành được. Nhờ ông đời trước từng là đệ tử Phật, đã tạo nhiều việc thiện, cho nên đời này mới có được dung mạo tuấn tú, tướng hảo như vậy. Con ông do có thiện duyên với ông mà đến, tương lai nó rất có tiền đồ. Nhưng nếu như cứ sát sinh ăn thịt, thì bệnh ông sẽ chẳng thể nào lành được. Bây giờ, nếu hai vị không thể phát lộ, thốt lời chân thành, ăn năn sám hối, thệ cải tà quy chính, thì xem như tôi đã nói uổng công. Bây giờ muốn đời mình thế nào là do các vị tự quyết định thôi. Hai vợ chồng rất kinh sợ, đồng cầu xin tôi chỉ cho họ con đường sống. Tôi bảo ông chồng, sau khi tôi đi rồi, thì hãy mau mau đem các sách đĩa đồ trụy ra đốt sạch hết. Nếu còn lưu giữ dù chỉ một trang, thì vợ ông ắt phải vong mạng. Toàn bộ văn hóa đồi trụy khiêu dâm bạo lực đều phải hủy. Từ nay về sau phải ăn chay triệt để. Hằng ngày phải quỳ tụng kinh niệm Phật. Sau khi bệnh lành rồi cũng không được giải đãi. Nếu lười biếng thì sẽ gặp khổ báo. Bốn điều thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là thuốc cực kỳ hay trị bệnh vợ ông. Cần nên học thuộc. Hằng ngày phải tranh thủ lúc rảnh lo học thuộc và tụng mấy biến. Y theo đó mà tu trì, lợi ích sau này hai vị sẽ thấy. Còn phải đem công đức có được hồi hướng cho những chúng sinh mình từng giết, ăn qua và phải phóng sinh in kinh. Đừng sợ tốn tiền, phải chân thành sám hối, xin làm việc lợi ích cho chúng sinh. Nếu chịu tu sửa, làm ăn chánh đáng thì sẽ phát đạt. Từ nay trở đi, hai người phải sám hối tội bất hiếu với cha mẹ và thành tâm sửa đổi. Phải đồng quỳ trước Phật tụng 100 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho phụ mẫu đôi bên. Nếu có điều kiện thì ấn tống kinh Đại Thừa để kết thiện duyên, ắt có thể diệt trừ tội nghiệp đã tạo. Bà ngày đó bày tỏ nỗi niềm ăn năn hối cải thống thiết, còn ông chồng lật đật đi thiêu hủy hết sách đĩa đồ trụy. Họ phát nguyện từ nay đoạn sát ăn chay, trì giới niệm Phật, thành tâm sám hối tội lỗi. Xin dùng công đức tu sửa niệm Phật này hồi hướng cho chúng sinh. Trưa đó, chúng tôi dùng cơm nơi nhà Lưu cư sĩ. Buổi chiều, lúc đến gặp bà nọ, mọi người hoan hỷ khi thấy khí sắc và trạng thái tinh thần bà hoàn toàn thay đổi, giống như một người khang kiện. Ai cũng vỗ tay khen. Một tuần sau, bà đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kinh ngạc bảo, thận bà đã hồi phục công năng. Một năm sau, tôi có trò chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói hiện nay mình sống rất tốt. Hơn nữa, gặp ai cũng luôn tuyên dương ca ngợi. Chính Phật Pháp đã cứu bà. Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp nhiều người tỉnh giác cải tà quy chính. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình bà được khang kiện, hạnh phúc, tu hành tinh tấn. Mọi người xem chỉ là một tiệm nhỏ buôn bán dâm thư đĩa đen. Tuy họ chỉ là một mắt xích trong đường dây tuyên truyền văn hóa đồi trụy, nhưng cũng chịu lấy quả báo mắc chứng bệnh hiểm nghèo suýt chết. Từ bằng chứng này mà suy thì có thể đoán biết được hậu quả của các tác giả, đạo diễn chuyên đầu tư biên soạn các loại phim sách bạo lực, gợi dục, khiêu dâm nhằm tuyên truyền, quảng bá văn hóa đồi trụy. Lại có những người xưng mình là nhà nghiên cứu, đại học giả, thành phần trí thức, nhưng mồm luôn tuyên bố chơi gái là vô tội, đồng tình luyến ái có thể chấp nhận được, loạn luân là hữu ý, vân vân. Và việc truyền bá các phim ảnh dâm, đồ chơi tình dục, đĩa sex là không có lỗi. Vậy thì kết cục của họ sẽ như thế nào đây? Đây chính là lý do vì sao Sám Văn khuyên chúng ta tuyệt chẳng nên hành ác, dạy người hành ác hoặc khen ngợi thập ác. Tôi chỉ kể câu chuyện liên quan đến phạm tà dâm là một lỗi trong thập ác, nhưng từ đây quý vị hãy dùng trí mà suy ra thì sẽ biết phạm những ác hạnh khác cũng sẽ gánh quả báo tương đương như vậy. Sám Văn: từ vô thỉ đến nay, do thân khẩu ý gây ra nhiều nỗi bất bình. Chỉ biết có thân mình, không biết có thân người. Chỉ quan tâm mình khổ, không biết đến người khổ. Chỉ biết mình cầu an vui, không biết có người cầu an vui. Chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết có người cầu giải thoát. Chỉ biết có gia đình quyến thuộc mình, không biết đến gia đình quyến thuộc người. Chỉ biết thân mình hơi ngứa, hơi đau một chút là chịu không nổi. Thế mà khi làm cho thân người khác đau thì lại sợ họ không đau, ít đau hoặc đau không thấm thía. Chỉ biết sợ khổ một chút nơi đời hiện tại mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp nơi đời vị lai. Bởi vì làm ác thì chết rồi phải đọa địa ngục, chịu đủ thống khổ, thậm chí cũng không biết sợ vô lượng khổ trong kiếp ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Cõi người và cõi trời cũng có vô lượng thống khổ mà không tự biết. Chỉ vì tâm không bình đẳng, có phân kia đây, giữ niệm oán thân, làm cho oán thù tràn khắp lục đạo. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: do chúng ta không thể xem người như mình, nên tạo ra vô lượng vô biên tội. Tôi lần đầu lễ sám đọc đến đoạn văn này thì dù ráng kềm vẫn vừa tụng vừa bật khóc. Tới lúc lễ Phật vẫn chưa ngưng được. Lúc đó cảm thấy lời của Sám Văn như đang ám chỉ mình. Tâm tư giống như đang ở trong bóng tối ngàn năm bỗng như được soi sáng. Tôi thầm nghĩ, vì sao từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ qua? Người cũng có nhà, có quyến thuộc, cũng cầu an lạc. Những lúc tôi phát cáu nổi nóng, sao chẳng biết nghĩ đến những cảm thọ của người. Từng việc lần lượt hiện ra trước mắt, tôi mới nhận ra mình thật quá ác. Xưa nay chỉ biết hành theo sở thích của tâm mình, chưa từng nghĩ đến nhu cầu và cảm thọ của người. Khi nhận ra tâm tính mình quá hèn hạ, ti tiện, đáng hổ thẹn, tôi rơi nước mắt, xót xa và cảm thông đối với người. Khi lương tâm thức tỉnh, tôi nhận ra mình ngu si đáng giận. Tận thâm tâm phát sinh niềm sám hối ăn năn, vì trước đây mình không cam thọ chút oan khuất nào, còn làm thương hại người mà không hay. Thầm ân hận tôi được biết Phật Pháp quá muộn. Chúng sinh luân hồi trong lục đạo không ngừng, từng vào thai lừa bụng ngựa, lên thiên đường xuống địa ngục, và trong các cõi này cũng có thâm tình, nghịch duyên tụ hội, hoặc trong số gà vịt, dê bò mà bạn ra tay giết ăn đó. Cũng có cha mẹ quyến thuộc của mình đời này hoặc kiếp trước, chỉ là do thay đầu đổi mặt nên không nhận ra nhau thôi. Vì không biết, không nhận ra nên cứ giết nhau, ăn nhau, rồi lại sản sinh oán hận, nghịch duyên mới tiếp tục, cho nên oán kết vì vậy mà chất chồng trong lục đạo, vô lượng vô biên, vĩnh viễn không dứt. Sám văn: do tâm tưởng thấy biết điên đảo, nên thường xa bạn lành, gần gũi bạn ác, trái nghịch bát chánh, tu theo bát tà, phi pháp nói chánh pháp nói tà pháp, bất thiện nói thiện, thiện nói bất thiện, dựng cờ kiêu mạn, dương bườm ngu si, theo dòng vô minh vào biển sinh tử. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Giải thích: Phật nói thời mạt pháp chúng sinh điên đảo, hiện nay nhiều người tôn mình là Phật, loạn giảng kinh Phật, thấy in tuồng đúng mà thật sự là sai, do bản thân họ không giữ giới Phật, còn dạy người không cần giữ giới, khiến kẻ kém hiểu biết bị lầm lạc. Đọc đoạn văn sám này xong, cần phải kiểm điểm lại mình, xem có giống như văn mô tả không. Nếu có, thì lập tức sửa mọi ngôn hạnh điên đảo thành đàng hoàng lại. Nếu có lòng cải tà quy chính, chỉ cần thành tâm sám hối, nhất định tội sẽ tiêu tan. Trong nhiều kinh điển, Phật từng tả về các hiện tượng thời mạt pháp. Trong kinh Đại Bảo Tích thuyết, do chúng sinh thời mạt pháp quen tiếp thu tà kiến, nên các tu sĩ dù không tu đúng pháp vẫn có thế lực lớn. Ở đời sau này có vô lượng chúng sinh nhiễm tà kiến, nên khi các tỳ kheo tung luận thuyết tà ra lại được tin nhiều. Các tài sư này còn có thế lực lớn, được chúng sinh đương thời kính trọng, thỉnh hỏi nghĩa kinh và hết lòng cúng dường tán thán vị tuyên truyền pháp sai này. Trong Phật Tạng Kinh nói, tà sư bất tịnh dẫn thuyết pháp hướng dẫn vô lượng chúng sinh, truyền tà kiến cho kẻ ngu muội. Họ truyền dạy quan niệm, thấy biết, nghĩ tưởng sai lệch của mình cho người, rồi tuyên bố đó là Phật Pháp, là Thánh Đạo, khiến những người ngu muội tin theo, sinh tâm phỉ báng chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Kẻ truyền tà Pháp này là ác tri thức, không phải thiện tri thức. Xá Lợi Phất: kẻ thù chỉ đoạt mạng, làm mất một thân này, nhưng những kẻ si tà bất tịnh thuyết pháp lại gieo hại cho nhiều chúng sinh đến ngàn vạn ức kiếp, nên họ chính là ác tri thức của chúng sinh. Do nói lời vọng ngữ sằng bậy hủy báng chư Phật Bồ Tát, nên hậu quả sẽ bị vào địa ngục. Cho dù tà sư trong thế giới có rất nhiều, nhưng vào năm 1994, Ngài Tuyên Hóa từng nói: Phật Pháp trong tương lai sẽ hưng thịnh lại, đông đảo tín chúng sẽ dần dần biết giới là quan trọng và tôn giới làm thầy, viễn ly tà giáo, quy hướng chính đạo. Sám văn: lại từ vô thỉ đến nay, do tham sân si khởi ra điên đảo, tạo năm tội nghịch, làm đủ thập ác, chiêu quả báo đau khổ không thể kể xiết. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Giải thích: do ngu si chúng ta tạo đủ tội mà không hay, như làm chứng người tu, thấy người trì giới ăn chay, đoạn rượu, dứt hút thuốc thì phê bình, chê họ là tu thấp và còn khuyên họ nên thuận theo tự nhiên. Cứ ăn mặn hưởng thụ mới là tu cao, vân vân. Còn nữa, bản thân mình không trì giới, chẳng biết nhân giới sinh định huệ. Bởi không trì giới, nên các công đức tu khác đều không thể viên mãn. Như trong Kinh Lăng Nghiêm giảng, người ăn ngũ tân dù có thể tuyên thuyết 12 bộ kinh, song 10 phương tiên thiên do sợ mùi hôi nên đều lánh xa. Do ăn hành, tỏi, hẹ, vân vân các thứ ngũ tân khiến miệng hôi, không có chúng sinh đến nghe kinh nên không thọ ích, không có công đức. Vì sao họ không thể đến nghe bạn tụng kinh? Bởi trên mình bạn phát ra mùi hôi thối, họ không chịu nổi. Chúng sinh đều có Phật tính, người người vốn đủ thần thông, do danh lợi làm mờ trí, tâm bị vô minh ngăn che, y Phật thuyết pháp tu hành, trí huệ tự nhiên hồi phục, giống như mặt trời vừa lên, si ám tự nhiên tan hết. Nếu không trì giới, dù tu định huệ cũng chẳng phải cứu cánh, cho dù bạn tĩnh tọa chế tâm một chỗ, đạt được quỷ thông, nhưng đó chỉ là quả của nhân duyên đời trước mà thôi. Nếu bạn còn tham đắm tài sắc danh lợi, thì những sư phụ pháp lữ đời trước của bạn và chư hộ pháp quỷ thần cũng không đến giúp bạn. Bởi vì họ hiểu nhân quả, nếu bạn vội lìa chính đạo mà họ lại giúp bạn, thì khác nào tự hủy hoại đạo nghiệp của chính họ, một chút thần thông cũng không luôn. Có thần thông thì cần phải dùng đức dưỡng đạo, xu hướng thuần thiện mới có thể tương trợ giúp người. Thần thông trí tuệ nhờ trì giới tu hành mà phát, nên khi khóa độ người, hễ dựng sào là thấy bóng, thu kết quả mau. Trong Đại Thừa Du Già Bồ Tát Giới có quy định rõ, nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới, luật nghi, thành tựu đủ các thần thông biến hóa, nơi cần khủng bố thì khủng bố, chỗ cần nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Nếu mình không có thần thông, lại ganh ghét phỉ báng người có thần thông, lên án, nói họ là ma gá nhập, tức tạo tội làm chứng người tu. Thế nhưng, nếu sở hữu thần thông, thì tuyệt chẳng được dùng nó để biểu diễn, mong gạt tài, lừa sắc và khoe khoang với người. Nếu làm vậy, sẽ lạc vào cõi thấp đáng thương. Ngày đây, ta có thể hiểu rõ, vào khoảng thập niên 80 tại Trung Quốc, xuất hiện những đại sư khí công thu tiền thì biết đó là không ổn. Người tu hành tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện. Nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông, vì thần thông cần có chính tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích, không gây hại. Do tham sân si lục thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp nạp sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp mà tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lại vì ngu si tinh thọ tà sư, không giữ giới Phật, uống rượu ăn thịt, các thứ hành tỏi vân vân, không cho người thâm nhập tín nguyện hạnh, còn làm hại tới an ninh đoàn kết quốc gia. Lại có các tà giáo phản đối Phật giáo, làm loạn mọi người, rủ rê nhiều người mê muội chạy theo. Những tà giáo này không những bị quốc gia cấm chỉ, nhân dân phỉ nhổ, mà người truyền bá điều tà, chết rồi sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục. Xin xem trong Kinh Lăng Nghiêm có 50 loại ấm ma và nơi mục tứ trọng thanh tịnh minh hối sẽ rõ. Từ mấy ngàn năm trước, Phật từng thuyết giảng qua. Cho nên phải thâm nhập kinh tạng mới khai phát trí huệ. Đã không trì giới mà còn tự cho mình hay, cho rằng mình có quyền chế đổi giới luật, mặc tình sửa kinh điển Phật thuyết, làm vậy là phạm tội cực nặng. Người theo tà thuyết là tự đi trên đường lao xuống vực, phải mau hồi đầu. Nếu người tu hành không đúng pháp, sẽ gặp vô lượng phiền não, làm chướng ngại đường tu của mình. Lời Phật dạy chữ chữ đều là chân lý, bất kể có trải qua ngàn vạn năm, đều không thể cải sửa nửa từ. Nếu cứ nhấn mạnh, do thời đại bất đồng nên cần phải sửa đổi giới luật Phật chế, thì kiểu lập luận này khác nào phỉ báng Phật dạy lỗi thời. Đây tức là ma thuyết, tuyệt đối không nên nhẹ dạ tin theo. Lại có nhiều người không minh lý, tung lắm thuyết hồ đồ, chẳng hạn như nói, tầng trên nhà mình có người ở thì không được thờ Phật. Phải hiểu là, cho dù bạn ngủ tại tầng chót bẹt của chung cư, phía trên có ngàn tầng, thì cũng phải thờ Phật. bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tít trên nữa còn có trụ xứ của chư thiên. Lại có người bảo buổi tối không nên tụng kinh Địa Tạng, vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới dễ nhưng tiễn đi khó, vân vân. Còn có thuyết khẳng định chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào khoảng 3 đến 5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói tụng kinh mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, vân vân. Quả thật là có vô số những tà lý, tà thuyết do người khổ đồ nói sằng tung bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người tụng kinh niệm chú. Quý vị sơ cơ đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật Pháp như thế, cần nên chỉnh lý và tự mình phải sáng trí khéo phân biệt. Ngài Tuyên Hóa từng nói, kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả. Hơn nữa, khi người giữ ngũ giới tụng kinh, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh tin Phật Pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết Pháp là để gian thòng lọng làm hại người sao? Tôi học Phật đã 20 năm, đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh niệm chú. Hơn nữa, tôi tụng kinh Địa Tạng, mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt, vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý sẽ thu được lợi ích. Nương Phật lực gia trì nên nghe kinh rồi thì họ được ly khổ đắc lạc, đầu thai cõi thiện. Vì vậy họ tri ân không hết, sao có thể làm hại chúng ta chứ? Còn có Vi Đà Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ cùng hộ pháp Thần Dương, chư quỷ thần thể đều đang bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán hay quỷ vương ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần. Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vị cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi. Tu hành quý ở chỗ trì chí bền tâm, không nên nôn nóng muốn mau đạt hiệu quả. Chẳng hạn như tụng kinh mới nửa quyển hay vài ngày thì đã nôn nóng mong có cảm ứng liền, đây là tính tham lam ích kỷ nên loại trừ. Sám văn. Lại từ vô thỉ đến nay, không hay tu bố thí trì giới nhẫn nhục từ bi hỷ xả, không tu hết thảy pháp trợ bồ đề. Vì thế nên không có trí huệ, làm chướng bồ đề tâm, bồ đề nguyện, bồ đề hạnh. Ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích. Bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Dùng tâm thành từ bi giúp người, cho dù bố thí rất nhỏ cũng có phúc báo lớn. Vào năm 1990, ở Thiên Tân, có một thanh niên trúng số đến mấy vạn, làm chấn động vùng này một thời. Đài truyền hình còn làm một màn phỏng vấn đặc biệt. Té ra mấy năm trước, anh từng gặp một cô bé ăn xin, gầy ốm, dơ xương, y phục lam lũ, động lòng xót thương nên đã vét hết số tiền 2 đồng hiện có trên mình cho cô bé. Chính nhờ 2 đồng bố thí này mà anh chiêu cảm phúc báo trúng số lớn hiện tại. Điều này chứng minh giúp người thực tế là giúp mình. Nhân nhỏ mà quả to như thế này, Phật cũng đã từng kể cho chúng ta nghe. Qua câu chuyện này chúng ta phải hiểu, những người chuyên mưu sinh bằng cách cướp giật tiền của người, tức là đã gieo nhân nghèo thiếu bần cùng vĩnh viễn. Nếu họ trả báo nhẹ thì cũng tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà bị sinh làm tôi tớ hoặc súc sinh để trả nợ. Kẻ được giàu sang là do gieo nhân bố thí, nhưng bố thí không phải là độc quyền của người giàu. Công đức không quyết định nơi tiền của nhiều ít mà ở chỗ phát tâm. Cho nên chiếu theo điều trên, kẻ nghèo hèn vẫn có thể bố thí tu phúc. Trong Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ kể rằng, kẻ nghèo thiếu mà tiết kiệm nhín nhúc bố thí, phúc báo về sau thu được vô lượng vô biên. Thí như thời quá khứ, có một quốc vương thiết tiệc cúng dường Phật và chúng tăng. Lúc đó có một bà lão nghèo tùy hỷ đóng góp vào ít lạng đậu. Phật nói bà già nghèo này thu được phúc nhiều hơn quốc vương bởi vì bà dốc hết toàn lực. Năm 2007, tạp chí Độc Giả số 15 đã đăng một bài Làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm, và tường thuật rõ câu chuyện có thực như sau. Ngày 16 tháng 2 năm 2007, vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vì muốn giúp trẻ em phi châu bần khốn nên tổ chức dạ tiệc từ thiện tại trang viên. Khách được mời tham gia toàn là những phú thương nổi tiếng. Có một bà nọ không được mời lại dẫn theo một bé gái xin vào tham dự đóng góp. Nhưng khi họ vừa đến cổng thì bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Thế là bé gái tên Lucy liền đưa số tiền của em cho bảo vệ, nhờ anh chuyển giao giùm và nói làm từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Thế thì việc làm xuất phát từ trái tim thuần khiết như vậy có xứng đáng được mời vào tham gia dạ yến từ thiện của đám cự phú giàu sang không? Ông Buffet Special nghe được, lập tức mời bà nọ cùng bé gái vào tham dự. Kết quả, nhân vật chính của tiệc từ thiện đêm đó không phải là ngài tổ chức, cũng không phải là ngài Buffet Special đã đóng góp 3 triệu đô la, cũng không phải là ngài Lai Chiu đã bỏ ra 8 triệu đô la, mà chính là em bé Lucy, cho dù em chỉ đóng góp vỏn vẹn có 32 đô 25 xu. Nhưng em đã vinh dự nhận được tràng pháo tay vang dội làm chấn động cả hội trường. Và câu nói chủ chốt của đêm yến tiệc đó cũng chính là câu tuyên bố bất hủ: từ thiện không phải nơi tiền mà là nơi tâm. Hôm sau, giới truyền thông Mỹ Quốc xôn xao đồng lấy câu tuyên bố này làm tựa chính và cho đăng tải tường thuật toàn bộ câu chuyện đã xảy ra nơi buổi dạ tiệc từ thiện. Sau khi xem báo xong, nhiều người dân cũng xôn xao xin đóng góp cho trẻ em nghèo Phi Châu. Xem qua câu chuyện này rồi, là đệ tử Phật, chúng ta có thể khẳng định, giống như bà lão nghèo trong kinh Phật, tại buổi dạ tiệc từ thiện đó, bé Lucy đã đóng góp toàn bộ số tiền dành dụm của em, nên ngày đêm đó đã thu hoạch phúc báo vô lượng vô biên, vượt qua các nhà cự phú nổi tiếng từng hiến tặng hàng triệu đô la kết xù.
Cuốn sám này bắt nguồn từ thời vua Lương Võ Đế. Tính vua ưa hành thiện, thích tu hành. Ông bái cao tăng Chí Công làm quốc sư, trị vì 46 năm, thọ 86 tuổi, từ năm 463 đến năm 549. Do hoàng hậu Hi Thị là vợ vua Lương Võ Đế, lòng nhiều tật đố, khinh khi tam bảo, tính dữ như độc xà. Thấy vua Lương Võ Đế ưa học Phật, tu hành, bà rất ghét, từng xé kinh Diệu Pháp Liên Hoa, luôn tìm cách phá hoại giới hạnh thanh tịnh các tu sĩ, hay ác khẩu cuồng ngôn, hủy thanh quy Phật. Do bà sống không biết tích phúc, chẳng tin báo ứng nhân quả, ngày ngày tạo ác nghiệp dẫy đầy, vì vậy mà yểu mệnh, mới 30 tuổi đã lìa đời. Bà chết rồi thì đọa làm mãng xà, chịu đói khát, toàn thân luôn bị côn trùng rút rỉa đau đớn, chẳng lúc nào được an. Bà bèn báo tin cho vua Lương Võ Đế hay, cầu ông cứu mình. Vua vội bái hỏi hòa thượng Chí Công: Hi Thị do đâu bị đọa làm mãng xà? Chí Công đáp: Do bà sống bất kính tam bảo, tật đố lục cung, chẳng chịu tạo thêm phúc mà chỉ biết tận hưởng, cứ tưởng dương cung là thiên đường, không tin nhân quả, chẳng sợ báo ứng, gây ra quá nhiều nghiệp ác. Vua hỏi: Làm sao để siêu độ bà? Chí Công đáp: Nếu muốn siêu độ, bệ hạ cần thiết trai phạn thỉnh cao tăng cúng dường, lập đại đàn tràng sám hối tuyên dương Phật Pháp. Ngài cần nghiên cứu kinh tạng, đích thân lễ bái, tụng niệm sám hối. Vua làm theo lời dạy và thỉnh ngài Chí Công soạn ra án văn sám hối này. Sau đó, chúng tăng lập đàn tràng lễ sám, cầu cho Hi Thị. Khi bộ Lương Hoàng Sám vừa tụng xong, thì thấy một vị trời dung nhan xinh đẹp bảo vua Lương rằng: Tôi nhờ Phật lực nên thoát kiếp mãng xà, được sinh thiên, nên nay đến lễ tạ ân. Qua câu chuyện đó, đủ biết bản sám này có thể khiến ác tiêu lành đến, tội diệt phúc sinh. Do lúc ngài Chí Công biên soạn đã được Bồ Tát Di Lặc ứng mộng ban tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, lại bắt nguồn từ vua Lương Võ Đế nên gọi là Lương Hoàng Bảo Sám. Lúc bái sám, có sư hướng dẫn đại chúng hành theo. Ý nghĩa sám là dùng hình thức này giúp mọi người đồng tu, hằng giữ chính niệm, giờ giờ khắc khắc luôn phản tỉnh kiểm soát bản thân, nhờ chí thành sám hối, dẹp trừ chướng ngại mà được thanh lương. Bộ Lương Hoàng Bảo Sám này, sau khi siêu độ Hoàng hậu Hy Thị, thu được kết quả vi diệu rồi, thì trải qua nhiều đời, vẫn tiếp tục phát huy uy lực, chiêu nhiều cảm ứng thần kỳ. Do vậy mà được tôn là Bảo Sám, bắt nguồn từ chữ sám. Bởi nếu không chân chính sám hối, thì không là đạo tràng từ bi, mà cũng không thể gọi là bảo. Vì vậy, Lương Hoàng Bảo Sám, chứa ân huệ vạn ngàn, đức trùm thiên thu, công đức sám hối, tán thán không sao hết được. Quyển 1 Sám Văn. Hôm nay tất cả mọi người đến đây tham gia lễ sám, tuy không quan hệ huyết thống, nhưng đều có trí huệ và lòng từ bi, có thể cảm thông. Đây là Phật duyên thâm tình hơn cả ruột thịt. Hôm nay, tại đạo tràng đồng tu, nguyện đời đời cùng nhau trước Phật. Thân xác này tuy có tử vong, nhưng pháp thân thường còn chẳng lìa. Cho nên, trong lúc đồng tu không phân cao thấp, dùng tâm bình đẳng mà đối nhau như quyến thuộc cha mẹ, anh chị em. Ngưỡng mong đại chúng hoặc phàm hay thánh, hoặc ẩn hay hiện trong đạo tràng này, đồng gia trì che chở, nhiếp thọ cho đệ tử chúng con sám hối được thanh tịnh, thệ nguyện được thành, tâm như chư Phật, nguyện đồng chư Phật. Chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, nhờ đây mãn Bồ Đề nguyện. Giải thích: lục đạo gồm thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tứ sinh tức bốn loài sinh từ thai, noãn, thấp, hóa, sinh. Thai sinh là loài trong thai mẹ sinh ra. Noãn sinh là loài trong trứng sinh ra. Thấp sinh là từ hàn nhiệt mà sinh ra, như loài trùng, giòi ở nơi ẩm ướt. Hóa sinh là dựa vào nghiệp lực mà sinh ra, như loài trời. Trong lục đạo, người cùng súc sinh có đủ bốn loại: thai, noãn, thấp, hóa sinh. Chúng ta có thể thấy loài súc sinh thuộc ba loại: thai, noãn, hóa sinh. Riêng chúng cõi quỷ thì có hai loại: thai sinh và hóa sinh. Còn tất cả chư thiên cùng chúng ở cõi âm và địa ngục thì thuộc về hóa sinh. Hôm nay tại đạo tràng, những chúng sinh hiện diện có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, đồng lễ bảo sám, phát đại tâm, đại nguyện để báo Phật ân. Lúc công đức chưa làm xong, nguyện dùng sức mạnh công đức sám hối này cảm hóa chúng sinh hiện có, khiến phát đại tâm thọ trì giới Phật không hủy phạm. Dùng sức công đức sám hối này khiến ta đối với chư trưởng bối, bạn đồng tu không sinh tâm ngã mạn tự kiêu, sống không có tâm tranh đấu, chẳng khởi tham sân. Nếu thấy người có thân tướng tuyệt hảo, dung sắc tốt hơn mình thì không khởi tâm tật đố. Nếu gặp chúng sinh hướng ta cầu pháp tu hành xuất tam giới, tuyệt chẳng lẫn tiếc. Ta có làm được thiện sự và gieo trồng công đức phúc điền gì, đều hồi hướng cho chúng sinh, cả đến loài cô quỷ, giả quỷ, những chúng sinh thọ khổ trong địa ngục và tất cả những chúng sinh không được ai tạo công đức cho, thì ta cũng xin hồi hướng phúc cho họ. Trước dùng dục câu dắt, tức thỏa mong cầu cho họ, sau dẫn vào biển trí tuệ Phật. Đối với người nghèo thường hành bố thí, đối với người cần an ủi thì ban cho lời dịu dàng, đối với người cần hỗ trợ thì giúp đỡ làm lợi, đối với người hữu duyên gặp gỡ thì làm đồng sự. Đây là áp dụng tứ nhiếp pháp, tùy duyên mà hóa độ dẫn người vào chánh đạo, giúp chúng sinh quy hướng Phật đạo. Giúp người già không chỗ nương hoặc kẻ tù tội mất đi quyến thuộc nương tựa, gặp người không tiền trị bệnh thì phát tâm cứu tế, khiến họ được an vui. Thấy người xâm hại lợi ích tha nhân và quốc gia thì phải dũng mãnh ngăn cản cho họ không phạm tội. Nếu gặp kẻ giả thần lộng quỷ, mạo danh đệ tử Phật để lường gạt tiền tài thì phải giảng cho họ hiểu, dùng tiếng sư tử uy dũng để nhiếp phục, khiến họ cải tà quy chính. trong tất cả công tác sinh hoạt, trong tâm thường luôn có Phật. Nhẫn được những điều người không thể nhẫn, làm được những điều người không thể làm, xem tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu. Lúc nào cũng kiểm điểm tu sửa bản thân, tùy duyên độ người. Đây chính là hành hạnh Bồ Tát, nối tiếp huệ mệnh Phật, ngưỡng mong chư Phật, Bồ Tát cùng thiện tri thức gia hộ, giúp đại chúng hôm nay phát đại nguyện, đạo tâm tăng mạnh. Chương 1. Quy y Tam Bảo. Sám văn. Hôm nay, đại chúng nên sinh tâm giác ngộ, biết đời là vô thường, thân không tồn tại lâu, trẻ mạnh rồi phải già yếu. Chớ ỷ hình dung tốt đẹp mà tự làm nhiễm ô, không giữ tịnh hạnh. Vạn vật vô thường, thảy đều tiêu diệt, đâu có gì còn mãi. Lúc trẻ thấy dung nhan mỹ lệ, nhưng thân này vốn vô thường, đời có hợp, ắt có tan, sinh già bệnh chết không hẹn mà đến, ai sẽ trừ những khổ ấy cho ta? Khi tai họa thình lình ập đến, không ai tránh được, dù sang, hèn, giàu, nghèo gì cũng đều phải chết, thân thể sình trương, hôi thối. Vậy, luyến tiếc thân này nào có ích chi, nếu không lo tu thì chẳng thể thoát khổ. Giải thích. Chúng ta đã biết thân mình giống như sương sớm, chẳng biết mất lúc nào. Được mang thân người là rất khó, bởi một khi mất thân người vạn kiếp khó phục hồi. Huống chi, chúng ta không có đức hạnh gì đáng khen. Cho dù ta có trí tuệ, kiến thức, thì hành vi ngôn ngữ thường không tốt. Chẳng được trung hòa nhân nghĩa như thánh hiền, cư xử vô lễ, toàn làm việc điên đảo, ngu si, tạo nghiệp ác trùng trùng. Ta không hiểu rõ nhân quả giống như chư thánh, cũng chẳng hiểu Phật Pháp. Tuy ta có nhiều chí nguyện hoài bão, song đều nằm trong dòng danh lợi, cùng đạo trái ngược rất xa. Ngày nay ta được tham dự Pháp hội bái sám thù thắng này. Mong tất cả đồng sinh tâm ăn năn sám hối, hổ thẹn, biết sợ, biết lo. Chúng ta thành tâm sám hối giải bày hết tội nghiệp sâu nặng, hy vọng nương đại lực chư Phật Bồ Tát và đại chúng mà tiêu trừ tội nghiệp, và Pháp hội mau chóng thực hiện xong. Phải biết Pháp hội sám hối này rất là thù thắng, hy hữu. Mong mỗi người chúng ta tự nỗ lực tinh tấn, sống lúc nào cũng có Phật trong tâm, thờ phụng Tam Bảo đến hết đời, lấy đây làm vui, pháp hỷ sung mãn. Mong chư vị đồng tu gìn giữ tâm mình, không nên khởi niệm sai phạm, hằng mặc giáp nhẫn nhục. Ý nói luôn nhẫn giỏi, không khởi tâm sân. Khi bị người lăng nhục chửi mắng, phỉ báng, thì khéo dập tắt tham sân si, siêng tu giới định huệ. Như vậy mới là thâm nhập pháp môn. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhiếp tâm giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Đây gọi là tam vô lậu học. Chúng con, người bái sám tự xưng tên họ pháp danh mình ra, bao gồm những người đến tham dự đạo tràng. Trong đây có nhiều chúng sinh mắt ta có thể thấy hoặc không thể nhìn thấy, như thiên thần, thọ thần, thảo mộc thần, chư tiên cùng những vong linh hoạnh tử chưa đầu thai. Trước khi lễ sám, người bái sám có thể ở tại đạo tràng âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật thuộc đời quá khứ hoặc hiện tại của mình, dù họ còn sống hay đã mất. Chỉ cần chư vị niệm tên họ, triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật, dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ, chắp tay một lúc, thì xem như là chỉ kết chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh. Song thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến, hiện diện tại đạo tràng này. Nếu họ phát tâm chịu tham dự Pháp hội sám hối lễ Phật này, thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Khi bạn niệm tên họ, giống như ban cho họ vé vào cửa để tham dự, nên họ đối với bạn sinh tâm cảm kích không cùng. Nhân đây có thể phát sinh tác dụng hóa giải oán hận. Thông thường, tại các pháp hội lớn nhỏ hay ngay trước Phật đường nhà mình, khi chúng ta tụng kinh lễ Phật, sám hối, bạn vẫn có thể mời thỉnh họ tham gia. Dần dần, bạn sẽ phát hiện ra, người trong nhà cũng đang quy hướng Phật giáo. Thậm chí các oan thân trái chủ trước đây còn có thể sẽ hướng bạn báo tin vui, tha thứ trong mộng. Đương nhiên trong sinh hoạt bình nhật, trước tiên bạn phải nghiêm trì giới luật. Muốn hành giỏi Phật Pháp, bạn phải làm một người tốt, chu toàn bổn phận trách nhiệm ở cương vị mình. Là đệ tử Phật thì bắt buộc bạn phải là chồng tốt, vợ hiền, con ngoan, cha mẹ tốt, cha mẹ chồng bao dung. Để mọi người khi nhìn thấy đệ tử Phật có tư cách phẩm hạnh ngày càng cao thượng thì họ mới tin rằng Phật giáo thật sự đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình. Như vậy mới chịu thử nghiệm bước vào đạo. Quỷ thần cũng thế, họ đều có tha tâm thông nên có thể đọc được tư tưởng con người. Bạn nghĩ gì, làm gì họ đều nhìn rõ mồn một. Nếu bạn là người ác mà muốn gọi họ đến, họ không thèm tới đâu. Sám văn. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên tha thiết, phát tâm dũng mãnh, tâm an trụ, quảng đại, thù thắng, không buông lung, tâm đại từ bi, hảo thiện, hoan hỷ, tâm báo ân, tâm tế độ, tâm giữ gìn, tâm che chở, cứu hộ hết thảy chúng sinh, giống như tâm Bồ Tát, chư Phật. Xin nhất tâm, nhất ý, chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Nguyện thay thế quốc vương, chủ nước, thổ địa, nhân dân, cha mẹ, sư trưởng, thiện ác tri thức. Chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ thiên dương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long dương, long thần bát bộ, khắp mười phương vô cùng vô tận, bao gồm tất cả chúng sinh có tâm linh, có thần thức, hoặc ở dưới nước, trên bờ, hoặc ở không trung. Xin nguyện thay hết thảy chúng sinh ấy mà quy y mười phương tận hư không giới, hết thảy chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh tăng. Giải thích. Phật là Phật Đà Gia thuộc cổ ngữ Ấn Độ, dịch là giác ngộ, tức là bậc đại trí huệ, hiểu rõ chân tướng vũ trụ vạn vật. Trong Kinh Đại Thừa Tâm Địa Quán giảng rõ, về ân đức Tam Bảo thì Phật bảo có 6 công đức vi diệu. 1 là đại công đức điền vô thượng, 2 là đại ân đức vô thượng, 3 là đại tối tôn trong tất cả, 4 khó gặp như hoa ưu đàm, 5 xuất hiện độc nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, 6 là công đức viên mãn cho cõi thế lẫn xuất thế. 6 công đức đầy đủ này có thể làm lợi khắp chúng sinh nên gọi là Phật bảo, ân không thể lường. Trong kinh này có người hỏi Phật: đã có vô lượng hóa Phật hiện đầy thế giới làm lợi lạc cho chúng sinh, nhưng vì sao chúng sinh trong thế gian đa số đều không nhìn thấy Phật và lại gặp đủ khốn khó phiền não như thế? Nghi vấn này cũng là điều mà đa số thắc mắc. Phật đã giải thích như sau: Thái dương luôn chiếu soi khắp, nhưng riêng người mù không thể nhìn thấy. Vậy Thái dương có mắt chăng? Đương nhiên là không. Chư Phật thường giảng chánh pháp làm lợi lạc chúng sinh, nhưng do chúng sinh hay tạo ác nghiệp, không ăn năn thẹn hổ, cũng chẳng hề có tâm muốn thân cận Phật Pháp Tăng. Những chúng sinh do tạo tội rất sâu nặng nên từ vô lượng kiếp đến nay họ không thể thấy hay nghe đến danh từ Tam Bảo, hệt như kẻ mù không nhìn thấy Thái dương. Nếu ai có thể thờ phụng cung kính tu theo Phật Pháp, tôn trọng Tam Bảo, thì người này nhất định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, rất mau được thấy Phật. Phật cũng là từ phàm phu tu mà chứng quả. Xin ví dụ thế này: người không hiểu Phật Pháp giống như kẻ sinh ra bị bệnh đục thủy tinh thể, chỉ thấy tối đen, dù họ có sờ chạm đến vật, tuy thanh âm khứu giác nhận được nhưng không rành gì. Họ giống như kẻ mù sờ voi, vĩnh viễn không biết diện mạo con voi ra sao. Dù có được người sáng mắt giải thích miêu tả hình dáng con voi lẫn cách sinh hoạt, thì người mù cũng khó tưởng tượng hình dung ra. Họ sẽ hỏi: bạn nói con voi màu xám, vậy màu xám ra sao? Thế là người sáng mắt bèn chế tạo một mô hình con voi chuyển động để cho đám người mù dùng tay sờ thử. Những kẻ mù xôn xao, đồng khen người sáng mắt quá vĩ đại, tài ba. thậm chí có dùng hết mọi ngôn từ tuyệt vời trên thế gian này cũng không biểu đạt được hết sự khâm phục của kẻ mù dành cho người sáng mắt. Không những họ khen người sáng mắt thông minh, khéo tay, mà còn cảm kích người sáng mắt có thể dắt mình qua đường và miêu tả cảnh sắc của thế giới tỉ mỉ, rõ ràng cho họ. Ngày nọ, có một phú ông xót thương kẻ mù và phát tâm cho phẫu thuật miễn phí để giúp người mù hồi phục nhãn quan. Khi người mù tháo lớp băng che mắt ra rồi, lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng, chiêm ngưỡng cảnh quan và màu sắc của thế giới, họ kinh ngạc vui mừng không thể tả. Sau khi bình tĩnh, họ bỗng ý thức được nguyên lai mình có đôi mắt tinh tường giống như bao người sáng mắt, nhưng do bị bệnh nên không thể thấy ánh sáng. Thế là trong lòng họ tự trách mình ngu si, vì sao không sớm đi phẫu thuật. Kể ra câu chuyện này, tôi muốn nói rằng những người mê đắm ngũ dục, tài, sắc, danh, ăn, ngủ giống như người bị bệnh đục thủy tinh thể, còn thiện tri thức là người sáng mắt, còn kinh điển và Phật là nhà tỷ phú từ bi. Sau khi phẫu thuật, tức trừ bỏ vọng tưởng chấp trước mê đắm ngũ dục rồi, nếu như bất kỳ ai có lòng can đảm dám bước vào nhà phẫu thuật chịu nhận thống khổ, tức xả dục, thì ánh quang minh sẽ lập tức hiện ra trước mắt ngay. Bởi vì ai cũng có đầy đủ trí huệ quang minh, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, giống như chư Phật, Bồ Tát. Phật là chúng sinh đã giác, còn chúng sinh là những vị Phật chưa giác ngộ. Một khi chúng sinh giác, thì bình đẳng cùng Phật không khác, chẳng còn phân cao thấp trên dưới nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni là đạo sư trực tiếp của chúng ta, là thầy bổn sư, nên chúng ta mới niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô là gọi theo tiếng Phạn có hàm ý quy y. Giáo pháp mà Phật Thích Ca giảng không những vô lượng chư Phật trước Ngài từng đã giảng, mà sau Ngài chư Phật vị lai cũng sẽ giảng như thế. Bởi vì tận hư không khắp pháp giới, lý đạo chân thật vốn như thế, vốn là quy luật thế gian. Phật pháp không phải do một vị Phật sáng tạo phát minh ra nên không thể viện cớ. Nhân vì thời đại biến đổi mà có thể cải sửa tạo mới, thậm chí còn không thể chỉnh sửa một từ. Vì vậy mới nói, lìa kinh dù một chữ thì không phải Phật thuyết. Giống như thành phần nước là H2O, nhất định ta không được tăng lên thành H3O, cũng không thể giảm thành HO. Bởi tăng hay giảm một chút thì chẳng thể thành phân tử nước. Phật pháp cũng vậy, chỉ có y theo những gì Phật thuyết mà tu mới có thể liễu sinh thoát tử. Nếu sửa đổi lời Phật thuyết thì chính là ma thuyết. Y theo lời Ngài mà thực hành nhất định sẽ thành tựu. Tuyệt đối không thể viện cớ lấy tiếng là để cho thuận hợp với thời đại trào lưu hoặc nhân danh tân tiến mà xuyên tạc bóp méo. Cho nên quy y Phật không phải là quy y riêng với một vị Phật nào, mà bao gồm quy y tự tính Phật của tất cả chư Phật tận hư không khắp pháp giới. Quy y tự tính Phật có nghĩa là tâm chúng ta từ hắc ám chuyển sang quang minh, tức tâm là Phật. Quy y pháp cũng không phải quy y với riêng một bộ kinh nào của Phật giảng, mà là quy y tất cả Phật pháp hiện hữu. Trong Luận Đại Trí Độ nói, Phật pháp không những do chính kim khẩu Phật thuyết mà còn là thiện ngữ chân thật vi diệu tốt lành của thế gian, tất cả đều xuất sinh trong Phật pháp. Trong Phật Tỳ Ni thuyết, sao là Phật pháp? Phật pháp do ngũ chủng nhân năm loại người thuyết. Một là từ kim khẩu Phật thốt ra, hai là do đệ tử Phật nói, ba là do tiên nhân nói, bốn là do chư thiên nói, năm là do hóa nhân nói. Kinh pháp Phật giảng có khi vì người mà phương tiện thuyết pháp cứu cánh viên mãn. Chữ kinh của Trung Quốc có nghĩa là lộ, tức đường. Bên trái chữ kinh có chữ yêu là biểu thị đường vòng, cong quanh. Còn ba chấm ở dưới chỉ cho núi cao hoặc vực sâu. Phần dưới cụm chữ bên phải hàm ý, đường thẳng ít mà cong thì nhiều. Phật giảng kinh thuyết pháp là chỉ chúng ta cách đi trên con đường nhân sinh như thế nào, làm sao không bị va núi cao, không té vào vực sâu. chẳng nên đi đường vòng, tức ngoài tâm cầu pháp. Thế nên những kinh pháp Phật giảng đều là diệu pháp cao tột, vì muốn giáo hóa người có căn cơ bất đồng lìa khổ được vui mà lập ra. Giống như giáo trình tiểu học và đại học được biên soạn là dành cho người có trình độ bất đồng, chỉ cần phù hợp căn cơ thì thảy đều là tuyệt hảo, hạng nhất hết. Quy y tăng nghĩa là quy y tất cả hiền thánh, là những bậc có đức hạnh siêu phàm, cũng có thể gọi là thượng nhân, là người trên tất cả người. Quy y tăng là quy y phúc điền tăng thanh tịnh, bậc không tham tài sắc danh lợi. Xin giảng rõ hơn một chút. Hiện nay đã không còn là thời Phật ngủ qua đêm dưới cây hay đi khắp nơi khất thực mỗi ngày một bữa. Vì hồi đó, Phật và đệ tử sinh sống tại Ấn Độ, trên thân trừ y bát ra không có thứ gì. Còn ngày nay, tu sĩ còn có tự viện, am đường. Chỉ cần tăng chúng tu hành y như Phật chỉ dạy, tất nhiên sẽ được nhân, thiên cúng dường. Vì đạo cao, long hổ phục, đức trọng, quỷ thần khâm. Cho nên, ngoài tứ sự cúng dường ra mà còn tham lam, hướng người chìa tay xin tiền, xin vật đều không thể xem là bậc chân tu, càng chẳng phải là hiền thánh. Ngài Tuyên Hóa từng giảng, hễ tu mà còn tham tiền thì không xứng được bá tánh và cư sĩ kêu sư phụ, càng không có tư cách xưng sư phụ, bởi vì sư là hướng dẫn tri thức, phụ là nuôi dưỡng con trưởng thành, mà bậc từ phụ thì chỉ hướng dẫn con, cho ra mà không đòi nhận, chỉ khi con thành tài rồi thì tự nhiên sẽ cung dưỡng phụ mẫu. Ngài còn giảng, người xuất gia khi thọ người đảnh lễ, nếu không đắp y, tức đại diện phúc điền y của Phật, thì xem như chỉ là bá tánh cạo đầu suông, không đủ tư cách nhận người đảnh lễ. Bởi vì bạn vốn là kẻ phàm phu xuất gia tu hành, trước khi chưa chứng quả Phật, Bồ Tát, bạn vẫn là một phàm phu, cho dù có làm hòa thượng trụ trì chăng nữa, thì chỉ khi thân có đắp thượng y mới đủ tư cách nhận người đảnh lễ, nếu không sẽ bị tăng tội tiêu phúc. Ngài Tuyên Hóa mỗi lúc nhận đệ tử đảnh lễ, trước tiên Ngài đều đắp thượng y vào, rồi mới cho họ lễ. Ngài nói, không đắp y mà nhận người đảnh lễ sẽ làm tiêu hao phúc báo của mình, bao gồm cả việc mình tự xưng danh chức. Chẳng hạn như danh từ thượng nhân, pháp sư, đại sư hay cư sĩ là do người vì cung kính mà gọi thế, chứ bản thân mình không nên tự xưng ta là pháp sư, cư sĩ. Lúc tự giới thiệu mình, chỉ nên xưng pháp danh là đủ. Tóm lại, người không giữ giới Phật, cho dù có mang tướng xuất gia, cũng không phải đệ tử Phật, đương nhiên không thể dự vào hàng ngũ hiền thánh. Hiện nay, mọi người đều nói là thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, tà pháp cũng nhiều. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói, họ giả mượn y phục ta, buôn bán Như Lai, tạo đủ tội, khiến kẻ sơ học khó phân rõ chánh tà, sinh hiểu biết lầm lạc. Phát sinh cảnh kẻ mê mờ truyền dạy điều hồ đồ, nên tương lai sư phụ vào địa ngục, trò cũng lót tót theo sau. Người muốn tu học Phật Pháp, cần phải thâm nhập kinh tạng, xem nhiều kinh sách để có thấy biết chân chính. Phải lấy Pháp Phật thuyết làm tiêu chuẩn, mới có thể đạt được ích lợi và không bị những kẻ gạt lường, tự xưng là Phật sống, Bồ Tát tái lai hay mạo danh Hòa Thượng Diệu Pháp để lừa bịp. Sám văn. Ngày nay, đại chúng nên biết vì sao phải quy y Tam Bảo. Vì chư Phật, Bồ Tát có lòng từ vô hạn tế độ thế gian, có lòng đại bi vô lượng an ủi thế gian, thương hết thảy chúng sinh như con một. Lòng đại từ đại bi ấy thường không biết mỏi mệt, hằng làm việc lành lợi ích cho tất cả, thề dập tắt lửa tham sân si chúng sinh, giáo hóa khiến cho tất cả đều được quả vô thượng bồ đề. Nếu chúng sinh không chứng quả bồ đề, thệ không thành chánh giác, vì duyên cớ này mà đại chúng cần phải quy y. Giải thích. Chư Phật, Bồ Tát có lòng đại từ đại bi vô hạn. Hai từ vô hạn này là chỉ thời gian không ngừng, không kết thúc. chữ tế trong đây hàm ý không có bất kỳ thiếu sót, khuyết lậu nào mà rất viên mãn. Bi hay bạc khổ, từ là khéo ban vui cho chúng sinh. Phật thương hết thảy chúng sinh như con. Hai từ chúng sinh không chỉ riêng nhân loại mà chỉ chung tất cả mọi loài. Nhất định phải giúp chúng sinh dập tắt lửa tham sân si. Không những khiến chúng ta chuyển cuộc sống não phiền thành an vui, mà còn giúp chúng ta liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn không quay lại thọ khổ trong lục đạo tam giới nữa. Vì vậy mà chúng ta cần phát nguyện quy y chư Phật, Bồ Tát. Phát nguyện độ chúng sinh thành tựu Phật đạo là phi thường đáng quý.